Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Con Thú Biết Đạo. Kỳ này mà không tu thì kỳ sau sẽ làm thú, con thú sẽ ngừng sự tiến hóa con thú. Phần 2. Chúng ta hạnh phúc lắm mới được tiến hóa làm con người, thay vì chúng ta làm con thú, chúng ta bị đọa đày tại địa ngục. Nhưng mà ngày nay, chúng ta bị đọa đày tại trần gian, được học hỏi, được chư tiên chư Phật, được nhà thờ, được chùa đã độ chúng ta quý. Người trước lưu cái luồng điển từ ái mới xây dựng cơ sở cho chúng ta tu học. Ăn cơm để thức tâm, để thấy cái hạnh hy sinh của cọng lúa và trí khôn của nhân loại đã đóng góp cho mình được cộng hưởng, thấy rõ chưa? Học lúa quan trọng lắm. Con trâu cũng đóng góp, người cày cũng đóng góp, cái hạnh hy sinh của nó vô cùng. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, kỳ này mà không tu thì kỳ sau sẽ làm thú? Con thú ở thế gian đâu biết sự ấm no, sự nóng lạnh như chúng ta mà nó bị trần truồng vì sao? Con rùa tu lâu năm có phải là tiên không? Chết, hy sinh làm con bò, tội gì? Con chuột tu ra sao? Thượng Đế cho loài người nhiều phương pháp để tu để tiến thân, những loại côn trùng muốn tiến bậc cao hơn làm thế nào? Con muỗi ác ý ra sao? Con chuột thì như thế nào? Con thú cũng có thể tu được. Tại sao đá trên núi phải mòn? Một hộp cát là một thế giới là sao? Con thú sẽ ngưng sự tiến hóa con thú. Huyền đạo là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp, hồn vía tan rã thì không khác gì mà cái bát mà bị bể mà không biết chừng nào mới lượm lại và gắn liền lại chứa nước, thực hiện từ bi như xưa. Cái chén là từ đất biến thành cái chén qua cơn nhồi quả rồi mới thành một cái chén hay thành một cái ly để thực hiện cách thức hòa đồng với các giới. Do hành hy sinh, chấp nhận sự nhồi quả, nó mới thành cái ly. Đức Thầy từng nhắc, con thú mà nó còn biết đạo, mình con người không biết đạo uổng, phải biết tu. Cái này là một nghề trong một kiếp người, cứ giữ cái pháp này tu là kiếp người học cái nghề này sẽ sung sướng, hoàn cảnh sẽ thay đổi, tất cả bảo đảm các bạn sẽ thay đổi tốt. Từ con thú bị chết bao nhiêu lần mới lên được con người, rồi từ con người phải khổ hạnh, rồi phải chết trong lòng mình, nhiều chuyện đời, tình, tiền, duyên, nghiệp, chết hết đi thì mình có cơ hội tiến tới ánh sáng của từ bi. Cái hoa ở thế gian, nó có màu sắc của nó, gốc nó ở trên kia, ở đây hái bao nhiêu nó cũng còn hoa cúc, nhất bất sắc xanh. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy, con một câu hỏi mà con không tính hỏi nhưng mà con ngồi con chưa nghĩ thì thôi con cũng đã hỏi. Là theo thường tình người ta nói thì người tu không nên sát sanh, dù bất cứ là con gì, ngay cả con kiến cũng vậy. Thì con áp dụng cái vấn đề đó trong vòng mấy năm, nghĩa là con ở cái nhà cũ thì con không giết một con gián nào hết. Nhưng mà cái điều kẹt con cá là nó chung vô máy con nhiều quá, nó làm trái máy con. Thì cái garanti họ không chịu sửa nữa. Họ sửa nhưng mà họ nói là nếu lần sau như vậy thì họ không sửa nữa. Bọn thì qua cái nhà mới bắt buộc con phải giết, nhưng mà con cũng đau lòng, nhớ quá là con hăng say con cái này giết, con cũng tức lắm. Con giết mà con tức, tại sao con phải giết? Thì ngày hôm qua con có đến đây thì con có nghe anh Dominic nói rằng là bây giờ mấy cái bom, mấy cái poa nó bị sâu ăn quá, bây giờ mình phải xịt. Thì theo con nói chết cha, mình là người tu tại sao mình đi giết những con, dù là con kiến, con sâu, con bò như vậy. Bởi vì hãy đâu có lá, đâu có cây thì đâu có, phải có nó. Rồi, ở đâu có nhà thì đương nhiên phải có gia. Thì theo con thấy như vậy thì theo thầy giảng như thế nào? Mình phải
con
làm như thế nào?
Giết nó mà con là người tu, nó theo con chứ theo ai đó. Mà theo con là nó được phước. Nó được phước bởi vì loại đó là loại phá hoại. Con không giết nó rồi rốt cuộc đi, rồi nó phá hoại thế nó cũng bị giết. Vì nó nằm ở trong cái luật trụ diệt nó mới có cơ hội hồi sinh. Là mình giết nó mà tâm mình niệm Phật để thẳng độ, theo tao sướng hơn. Thì tự nhiên con ngồi thiền con thấy ôi dáng nhiều lắm đi theo, mừng lắm đó. Thanh tịnh rồi con thấy kiến nhiều lắm đi theo cả đoàn, tất cả mình xuống tận độ chúng sinh kia mà. Cái đó không có sao, nó là loại phá hoại á, nó chịu cái luật sanh tử như vậy để tiến hóa, coi không, chứ không có sao. Con mũi cũng bị giết, cả đoàn mũi điện không bị giết.
Không, ngay cả con mũi bây giờ con cũng không biết. Con cũng đuổi thì, nhưng mà chỉ có trừ con dám.
Nó phá hoại thì nó phải chịu hình luật. Con người phá hoại thì phải chịu hình luật. Con người đi phá hoại cũng bị hình luật. Nếu con đừng nghĩ như vậy thì con tha thứ tầm bậy lung tung hết rồi. Xã hội đâu còn trật tự nữa. Thấy không? Luật thế gian nó phải áp dụng với luật thế gian. Từ chừng nào mà luật thiên đàng áp dụng với luật thiên đàng, mình không phải cố tâm với nó mà nó tới phá hoại thì nó phải bị bậy. Rồi nó biết đó là chỗ không an ninh cho nó mà nó vào nó phải. Nhưng mà tâm mình cứu, mình giết nó mà mình cứu nó thì mình mới là vĩ đại. Mình niệm Phật. Thấy không? Dạ. Mình giết nó mình là kẻ thù của nó mà mình không ghét nó mình để đổ cho nó. Hai cái khác.
Dạ.
Cho nên nhiều người giết nó mà không biết đổ cho nó thì tới ngày nào đó lãnh đủ cái nạn, nó có cái nạn cả. Còn mình luôn luôn nghĩ thì tâm đổ nó.
Cho nên bây giờ chỉ muốn tu thiền để chi, để giải thoát cho trọn lành, đó là cái còn cao quý nữa. Chỉ đã học được cái dũng rồi đi nữa, mình đi tới vô cùng, đi tới bỏ xác còn không có sợ. Phải đó, cái ý chí đó cao quý này, tương lai mới cứu độ chúng sanh. Theo người tu đâu có sợ đuôi sợ điếc,
yeah.
Nhưng mà chúng ta nguyên lai xuống thế gian là đuôi điếc không rồi nè. Chứ ăn muối gạo đứt muối mè nó có ăn nhiều món âm dương đầy đủ hơn là ăn mặn. Người ta sắp sẵn khỏe mạnh. Thấy không? Còn gạo đứt muối mè không phải đuôi đâu. Thiệt là người của thế gian đuôi. Tại sao chị ngồi chị thiền chị thấy cảnh nhà đẹp mà họ không thấy, phải họ đuôi không? Đuôi đi cầm trên kia. Chúa nói họ không nghe mà. Họ đặt tin Chúa, ôm sách Chúa, ra vô nhà thờ. Nhưng mà họ không biết Chúa nói gì. Chúa nói những hồi xưa trong sách thì họ biết, mà nói bây giờ, nói trong tâm thức họ không nghe. Sao có cái đó? Cho nên chỉ có cái dũng gì mới khám phá ra cái này. Nhưng mà chị nói lại thế gian họ cũng không. Họ nói tôi có đức tin rồi là được rồi.
Yeah.
Đó, họ nói đức tin nhưng mà đức tin là cái gì? Đức tin là phải hành. Khi chị tin là chị hành. Nhưng chị tin thấy rằng gạo nước muối mè có thể cứu phần hồn chị trọn lành và tránh những cái sự ô trực có thể lôi cuốn. Đó là đức tin. Mà đức tin chị phải hành. Mà chị nói tôi có đức tin mà chị được mang nghiệp sát nữa làm sao chị hành? Thì giết con thú hỗ trợ cái xác chị là không được rồi. Thì chị đem con thú vào làm chủ nội tâm. Chị thấy rõ chưa? Còn cái này là chị tự chủ. Nó khác. Cho nên chị nên buông bồ được cái dũng chí. Và chị hành đi tới giải thoát. Và ý chí chị luôn luôn tưởng tới giải thoát thì cũng thành đạo. Cứ biết bất cứ những sự trở ngại nào, dù có lên cửa trời phá phách chém giết, thì coi đó là chuyện không nghĩ đến gì đối với chị. Thì chị mới đi tới giải thoát. Chứ căn bản người thế gian bị giam trong thể xác là đưa đi cầm. Không có biết đâu. Nói cãi bậy gì chứ không có thông chỗ nào hết. Thanh tịnh mới thông. Từ ngày chị tu thanh tịnh rồi chị thấy chị được tiếp xúc nhiều. Còn khó khăn nữa. Chứ không phải bị như vậy. Chị thấy không?
Thành Diêu Ký nói đó cho người phàm dễ hiểu, hạ thấp xuống để cho chúng sanh hiểu rõ và quý trọng cái nguyên năng của ngũ hành mà không có làm loạn tại thế. Còn cái một điểm liên quan của chính chúng ta trong thiên đàng của Du Ký cũng có nói, chúng ta không hình không tướng, chúng ta là một điểm thanh tịnh mà thôi. Còn biến ra hình tướng là để lập, khi mà lập hiến ở cõi thế gian trung thiên sắp xuống. Cho nên cái cõi vô cùng ở bên trên là vô hình vô tướng. Chứ đừng tưởng mặt này là mặt thật, không phải đâu. Nhưng mà nó ở chỗ nào, trình độ nhẹ thì nó sẽ nhập vô giới nhẹ, trình độ nặng thì nó hiện ra hình ảnh nặng. Cho nên con thú các bạn thấy nó có tứ quan ngũ tạng như chúng ta, mà nó không có may mắn có quần áo như chúng ta. Thấy không? Thậm chí con chuột cũng tứ quan ngũ tạng, biết nghe, dòm, biết la, biết sợ sợ, không khác gì, không khác gì chúng ta. Nhưng mà vì trình độ nó tự phá hủy, tự tiêu hao, ngày nay nó mới nhập thể trong cái chỗ nhỏ. Vì suốt cả cuộc đời nó chỉ phá hoại và không có xây dựng, thì nó đang là một loại hồn phạm pháp. Cho nên nó phải ở trong cái cơ giới luôn luôn trốn tránh và sợ sợ. Cho nên tôi đã nói rằng, tôi ví dụ về điểm thì các bạn hiểu là chúng ta có 110 độ, 10 volt, nhưng mà chúng ta xài còn 6 volt thì chỉ nhập 6 volt mà thôi, không thể nào là sửa tới 7 volt được. Đó, chúng ta bị xài phí quá, trừ phi những người ăn năn hối cải, hướng thượng, làm điều thiện giác mà hấp thụ nguyên năng ở bên trên. Lực lượng điển quang vô cùng hỗ trợ bất cứ giờ phút cách nào mà chúng ta chịu hấp thụ thì nó phải thay đổi, trở lộn lại, phong phú hơn, giàu mạnh hơn hồi xưa. Hồi xưa chúng ta 110, nhưng mà sau này chúng ta có thể đi lên tới 3000 vô cùng. Cho nên vô hình vô tướng, Thượng Đế cũng nhắc chúng sanh không có nên chấp tướng trong cái chấp trong hình tướng mong lung mà đau khổ. Cho nên các bạn đọc Thiên Đường Chính Ký lưu ý cho kỹ, rốt cuộc hết một cuốn sách cũng chỉ có chữ không cho ta mà thôi.
Thế nên ông hỏi mũi cắn, bây giờ mình giết con mũi là sự nghiệp sát phải không? Tôi áp con người có ý thông minh, cái ý thông minh nó có cách bảo vệ những con vi trùng phá hoại, thì thân nó làm thân nó chịu. Còn con người mà đi giết một con trâu hay con gà đau đớn, tâm mình thấy cảm thức sự đau đớn, là tại sao mình có cái lượng cách từ bi? Mình thấy con gà chết tội nghiệp, nó bỏ con nó hay nuôi được, giết đành sao giết, thì tâm mình tự có cái bò được tâm, mình thấy mình có tâm tự nhiên. Xong rồi nó khác hẳn còn không có được đâu.
Thầy người tu thiền là nó được xuất vật, nó bị mất điện.
Cái gì?
Nó được xuất vật.
Cái gì được xuất vật? Xuất vật thì sao?
Mày một chỗ ở đây nằm rồi.
Thì thế nào nó cũng có hốt của mình á, có duyên nó theo mình á. Không cần, mình cứ dịch thiền để độ nó đâu có sao. Con thú nó cũng có phần hồn muốn tu vậy.
Nhưng mình mất điểm gì?
Không mất á. Chừng nào nó bệnh thì mình mất á. Hốt mình.
Các bạn thấy con bò trước kia nó cũng làm vui, ngày nay nó chết nó làm con bò. Tại sao nó đi làm con bò? Mà cứu nó lên trần gian nó không chịu là lên. Nên tôi nguyện hy sinh. Hy sinh 10 kiếp con bò mới chụp lại cái tội của tôi. Cái tội phá đạo. Cái tội giết chóc nhân sinh vô lý. Tôi càng cảm nghĩ càng đau đớn. Lúc tôi bị ở A Tỳ ở đau khổ. Tôi biết cái tội tôi phải làm con thú để tôi hy sinh. Nó mới đền đáp được cái tội đó. Tôi làm cái cọng rau, cọng cỏ, nó đã đền đáp được cái tội đó. Các bạn thấy chưa?
Mình tự nhiên giả tội, mình tự nhiên giả nhân, chết à? Không biết được gì, đừng vào những người thiên trời. Nó mới nhớ như trời đó. Cái gì nó lên phòng kính làm được rồi, nó hay vậy đó.
là không biết là chủ không biết là các bạn gặp như em ăn
có cảm
thấy không ăn cái gốc cả ở chỗ mình tự nhiên mà tự ra mình ăn cái gì cũng không cần ở chỗ không có cách nào không có ông trời không có cách nào không có sự định không có cách nào không có sự tin như thế này tập đó này không còn là được sống không bị đọa mà nó cũng có ăn à, cái gì mà nó riêng thì nó vẫn dành riêng con lai chạy trong rừng cũng có phẩm dành riêng con thỏ cũng có phẩm dành riêng cái đó là phải khoa học chứ tại sao nó thấy con rừng cũng có phẩm riêng con ngủ cũng có thể bị phẩm riêng là những diễn khác nó đó cho là cái gì cũng chưa tập trung vào chưa vô từng thương vô đẻ trợ Phật là từng thương vô biên cho nên cũng cảm động mình được thời thượng đế mình cũng biết thượng đế đã đi chờ thượng đế còn những chờ ghế này cũng có thượng đế thế không học cái chuyện làm cho thượng đế độ đó đôi kia là bị ghế độ
tất cả những người mình tự đạo mà ra
tự đạo mà ra mình sống mình đang sống với trời Phật mà mình khi đi trời Phật mình chặt đường đầy mình thiên nhiên mình ăn tất cả những điện năng lực vũ trụ cây trái cây mặn gì cũng là ngũ cốc cây cỏ nó hình thành thì mình ăn ăn vô thì đó là cái thấy đi hệ yên cần cũng có phải không thì đúng thì cái hồn của mình mới nhẹ hơn mình mới điều khiển.
Cho nên chúng ta càng ngày càng tu là lo cho chính mình, không có bỏ đâu. Các bạn không bao giờ bỏ bạn, mà trở về gom với thanh điển của các bạn nó càng không bỏ nữa. Không có chi tiết nào mà các bạn bỏ hết, mà gom tụ đầy đủ lên đến cấp dinh thự mà ở. Muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng được, không ai bắt buộc, hoàn toàn tự do. Khi mà các bạn đi tới trình độ đó, các bạn mới thấy là ông trời đâu có độc tài. Người thế gian không hiểu nó ông trời độc tài. Ông trời là 100% tự do. Cho nên những cái luân hồi vũ ký đã mách cho các bạn là tôi muốn lên làm cái gì thì ông trời cho cái đó. Tôi muốn sung sướng tôi không làm việc để tôi an nghỉ thì ông trời cho mình làm con heo. Mà có an nghỉ rồi thì phải hy sinh. Con heo đó có làm việc, ăn chơi không, ngủ không, rồi phải hy sinh. Cái luật nó vậy đó. Mà cái thể xác hy sinh đó là cái gì? Của thượng, cái khám của thượng đế đã sắp đặt. Mà cái nơi nó muốn thượng đế phải chiều nó và làm y như vậy cho nó hưởng. Nó thấy nó không làm việc tại nó xin không làm việc, thế ông trời cho nó không làm việc đó. Cho nên muốn gì được nấy, mới thấy rõ cái tình yêu của thượng đế sâu đậm vô cùng và giúp đỡ hết sức. Mà ngày hôm nay thượng đế đã giáng lâm cho chúng ta biết rằng các con về đi, đó sướng rồi, chúng ta có cơ hội được về, có người cha cứu chúng ta về. Dù cho chúng ta giận, ta quên cha ta, ngày nay cha ta thương ta và cho chúng ta trở về, thì chúng ta phải tu bằng một kỹ thuật tu học để trở về, ăn năn sám hối để trở về, sửa mình để tiến hóa mới là trở về được.
Quy vô cùng, chân lý một chút xíu thôi, điểm tĩnh tâm linh của chúng ta, mà chúng ta thiếu thực hành là đau khổ vô cùng, sao lại trách không được. Một cơ hội cuối cùng là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Địa ngục là một nơi để nhắc phần hồn, thức tâm và ăn năn chừa và không tái phạm nữa. Dứt khoát như vậy mà được luân hồi, làm con chim, con gà, con người. Và ngày nay chúng ta đã có cơ hội làm con người rồi, mà chúng ta còn chưa dứt khoát nữa. Tưởng là cái mạng này nó sẽ hỗ trợ cho tôi đời đời đâu, nó chỉ mấy chục năm thôi. Học một khóa ở đây một tuần thì một tuần mà học một khóa làm người mấy chục năm là mấy chục năm thôi. Mà không chịu học đó thì uổng rồi, uổng phí cuộc đời của các bạn. Tự giải tán tâm linh của mình thành cây cỏ khổ cực biết là bao nhiêu. Tất cả các địa ngục thể hiện ở trần gian trước mắt các bạn. Tôi đã thường nói, cọng cỏ nó cũng có cái rễ cỏ để hút nước mà sống. Con người có cái miệng để ăn mà sống. Hỏi cho nó có tương đồng với chúng ta không? Nhưng mà tại sao nó phải bị vậy? Nó đã làm sai, nó bị phân tán. Hay là có những vị Bồ Tát cũng đã làm cây cỏ, nhưng bị thuốc linh dược để cứu đỡ độ chúng sanh là cái đại nguyện của Ngài, đã cứu độ chúng sanh. Mà chúng ta uống thuốc đó là không biết cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Rồi chúng ta dùng cái cỏ không thấy rằng tội trạng của nó đang tiến hóa. Và khi mà chúng ta thấy được đối phương, chúng ta mới thấy rõ ta đang tiến hóa. Bởi vì chúng ta làm gì? Đúng đấy là không? Sai chỗ nào? Chúng ta phải kiểm điểm. Thật sự các bạn kiểm điểm chừng nào, các bạn bị trách các bạn chừng nào, thì các bạn sẽ trở về kẻ tu cởi mở và thanh nhẹ, sống trong sự nha ngã và tu theo cái pháp như ý của bạn muốn.
Cho nên những người tu đừng có mượn Phật, mà phải thực hành như Phật. Cái mượn Phật cắt cửa cũng bị tội lắm. À, nhiều người mượn Phật cắt cửa nhiều lắm, nhưng mà không chịu thực hành bị tội. Mình phải thực hành như Phật. Phật tốt, Phật hành, hành hy sinh của Phật thế nào, mình phải học cái hành đó là mình tiếp. Chứ nhiều người thờ Phật thờ dữ quá mà đâu có bao giờ thấy được Phật. Nghe người ta nói không là không có thấy Phật. Không chịu hành nên thấy. Đức Phật đã hành. Đức Phật ăn một hộp lúa một ngày mà trong 49 ngày mới được. Còn mình ăn có mấy chén mà còn ăn thêm nữa. Rồi mới tương thành Phật. Tôi ôm vàng rồi tôi đi theo Phật, nó xảo. Nhưng không có đúng. Không nên ôm vàng rồi nó theo Phật. Phật là phải bỏ hết. Cho nên người ta thanh nhẹ người ta mới bỏ được. Ta có cái này ta mới đổi cái kia. Ta hưởng được cái quà tiên người ta mới thanh nhẹ. Còn mình chưa ăn được mà đi bỏ theo Phật thì mình cũng chết đói. Cũng đi ngược lại. Cho nên phải thiền từ từ cảm thức rồi các bạn mới thấy là à, hồi trước tôi gặp ông Tám thấy cái mặt tôi nó tối tăm. Bây giờ tôi thiền rồi cái gì đó rõ chín, tôi thấy cái mặt tôi tươi như cái đàn. Ai vậy tôi quên thế sự. Ui, à, tôi được tới đó thôi. Còn không thấy chính mình là Phật đâu. Đi nữa, đi thanh nhẹ, đi thanh nhẹ. Đi tới nhắm mắt rồi tôi thấy sáng, tôi thấy cái trán tôi cũng mất luôn. Tôi thấy cái cảnh, tôi thấy đủ thứ hết rồi. Sáng suốt trong vũ trụ công khai không có gì mà chê đại hết rồi. Thì lúc đó tôi mới thanh nhẹ. Tôi còn phải tiếp tục đi học đạo nữa, chứ đạo là vô cùng. Cho nên là không có nên lấy cái lý thuyết của Phật mà mã mỹ chúng sanh là đại tội. Không được. Phải chỉ đường lối thực hành để tới nơi tới đích. Cái vô vi là hành được một ly, đạt một ly, hành được một tập, đạt một tập. Không có lấy cái chuyện là mà ép chế, áp chế cái tâm thần của con người hành đạo. Để cho họ ý thức rõ ràng, họ tiến, họ mới giữ giới được. Tại sao tôi bệnh? Tôi ăn sát ma nhiều quá, tôi ăn thịt nhiều quá là ăn sát con ma chứ gì? Rồi tôi sinh bệnh. Đau chỗ này, đau chỗ nào mà bây giờ tôi nghe đám vô vi thì tôi ăn chay cái tôi cũng nhẹ. Tôi phải giữ giới. Vì cái đó hữu ích cho tôi là tôi giữ giới. Còn không hữu ích tôi kêu tôi giữ giới đâu được. Thì đâu tôi giữ tới. Cho nên cái giới của người giữ là phải tới đó mới giữ được giới. Không có tới đó không bao giờ giữ được giới. Tôi nói rồi, con theo thầy, con theo Phật này cái nọ, con giữ giới. Giữa chừng là đi có sao, đi ngó sao hết. Cái đó không nên. Cho nên mình thực tế, tôi ăn mặn, cứ ăn mặn, tôi tu thiền. Tự nhiên tôi thấy ăn mặn có hại đến cơ tạng tôi. Ăn mặn nó có thể xảy ra bệnh căn xe, vì con thú nó cũng có bệnh căn xe như tôi. Và tôi ăn vô, nó sẽ truyền cái bệnh nó vô trong máu tôi. Tôi ý thức được rõ rồi. Tôi bớt. Tôi ăn sao nay bớt chút, mai chút lần, tôi không ăn mặn nữa, nó quen rồi. thì lúc đó là tôi giữ giới. Tôi ở đó người ta đưa vô miệng tôi không ăn mới là giữ giới. Chứ còn tôi thề với trời Phật tôi giữ giới mà người ta làm con gà là tôi không mất hết rồi, cái đó là trách lập. Cho nên phải thực tế, con người chúng ta có khối óc sống trong cái thế giới khoa học này phải thực tế, không có ảo mộng, không có tin những cái chuyện không có.
Cho nên cái kỹ thuật tu học không phải là tôi soi hồn pháp luân thiền định rồi tôi đạt được, không. Soi hồn pháp luân thiền định nó mở ra thì nó phải đúng. Đúng rồi thì mình phải làm thế nào? Mình phải nhìn mình mới còn còn thực. Đó. Nó mở ra mình đúng mà. Ai nói gì mình thấy tưởng là mình hiểu, nhưng mà nó sẽ dội trở lại. Mà dội trở lại thì chúng ta nhìn nhục thì chúng ta lượng hết. Ta hiểu hết. Ta lại đi nữa. Rồi cái từ điển chúng ta ban bố cho đối phương chúng ta không có tính. Khi các bạn được thanh nhẹ rồi, hành động của bạn khác, lối nhìn của bạn khác, lời nói của các bạn tự nhiên hạ giọng rồi. Đứa bé kêu bạn cũng dạ, để bạn trao chìa khóa, đưa vào tâm can nó, đưa vào tâm thức nó. Hỏi đứa bé đâu mà kêu mình được? Một người già mà ngu đần đó là đứa bé đó mà. Thấy già nhưng mà ngu đần. Mình phải già để mình đưa cái từ điển để thức tâm. Chứ không phải già là không. Có nhiều người già ngu đần không hiểu. Mà có nhiều đứa trẻ chút xíu nó lại thông, nó được nhẹ. Vì sao? Cứ trần nhiễm trần càng ngày càng đập tâm, rất sự ô trợ vô, thì tôi già cũng luôn. Cho nên ông vua cũng phải tập tài. Tập tài đi tập tài, chúng ta đi, chúng ta là thầy tập. Chúng ta phải nhìn thẳng vào đó, chúng ta tu, chúng ta dạy công, chúng ta nhịn nhịn, chúng ta đạt được. Chúng ta thất tình trao cái chìa khóa tình thương cho. Giả đi, quỳ họ đi, đi đưa thanh điển vào tâm. Rồi một ngày nào đó họ suy nghĩ chúng ta, rồi họ nhớ chúng ta. Rồi họ sẽ thức tâm, họ gặp cái cơ duyên nào đó, họ tự tu tự tiến. Cho nên ở thế gian này không phải là người hết đâu bạn. Mang sát người, đau người, mình người, tâm thú thiên gì bạn. Chính các bạn nhiều khi bực bội các bạn cũng nói vậy. Sự thật nha. Nó chưa có trình độ thiên hóa. Con thú mới đào thải thì lúc nào cũng hỗn ẩu, không biết chân lý và chà đạp chân lý. Nhưng mà chân lý không bao giờ phạt những phần ngu vì nó không biết. Mình đem tâm từ cứu độ cho nó học từ trạng thái này tới trạng thái nọ, rồi nó mới có cơ hội được phạt.
Trong cuộc sống hàng ngày, con có phát tâm từ bi để hồi hướng cho tất cả linh hồn được siêu thoát. Nhưng con đọc chú giảng sanh đó có hiệu lực không thầy?
Cũng không có hiệu lực. Con phải ráng cố gắng tu. Và cái tầm điển hào quang của mình nó phát ra, nó hòa hợp cái tầm điển hào quang của những vị chân tu. Rồi ở bề trên mới nắm cái đó sử dụng được quá độ quần sạch. Cho nên mọi người cố gắng hướng thượng tu đi, thì bề trên sẽ đem cái thanh điển của mình, cái tư tâm mình bố thí cho cộng đồng chung. Cái cõi thiên liên người ta cũng khao khát về tu. Và những vị bên kia đi thuyết giảng mà không có hào quang của cộng đồng tu học khổ độ đó, thì người ta xuất và thuyết giảng không có thuyết phục người khác. Cho nên cái cõi thiên liên họ cần tu lắm. Chứ không phải là bên thiên liên là tu rồi đâu. Thiên liên bơ vơ lắm. Mình có cái xác ấm no này và có cơ hội tu được, họ thấy họ thèm đó. Cho nên khi ai mà bị nhập xác rồi không bao giờ đi xa.
Rồi còn cái trường hợp mà con mỗi đêm con công phu mà con chuột á, nó lại nó khi mà con công phu đó nó ra nó lại nó ủ rũi nó cả cả cái chân con. Khi đó là con ngạc nhiên, con nói ủa sao lạ, bữa nay đang ngồi thiền mà có cái gì mà lại cọ cọ nhục nhột kỳ quá. Cái con mới nhớ là nói à không chừng là con chuột. Cái con mới mở mắt thôi chứ không cử động, thì con chuột nó chạy qua một bên. Cái nó kêu, nó la lên, cái con tưởng hai con cắn lộn. Thế thì khi con thiền xong thì con đuổi con dí nó vô trong nhà bế tạng. Nó xong, tới cuối cùng con lùa, lấy tay lùa nó vô, mà dặn nó ở trong này đừng có ra. Nếu mà muốn coi con thiền định thì mỗi tối cứ ra, là con không giết nó. Tới khi con lừa nó xong vô ở trong cái phòng giặt, vào cái phiêu đó thì con thiền xong, con đi ngủ thì sáng lại con thấy con chuột nó chết ngay cái chỗ con thiền. Như cái hiện tượng đó có hại không thầy?
Tự nhiên nó chết à?
Dạ,
không có bị thương gì hay
là không? Mà khi nó chết á thì nó ra thì con ngồi á, con ngồi thiền thì trước bàn Phật, thì nó ra đó nó chết. Thì hai cái chân của nó, con quan sát cái chuyện hai chân nó sau là nó thẳng, còn hai cái chân trước á nó ôm, nó chấp cũng như mình chấp tay mình sai.
Nó được cứu độ bởi từ điển của con rồi.
Rồi con thấy vậy con nói thôi được, nếu mà có cái duyên lành mà cái ngày mà lâm chung biết được ngay Tam Bảo hoặc Phật Pháp như vậy là quý lắm. Để con thay đồ, xúc miệng thay đồ xong, con sẽ đọc chú dẫn tâm cho được siêu thoát. Và con lấy cái xác con chuột đó con đem chôn.
Ngay tốt. Thì nó được tiến hóa rồi.
Dạ. Như vậy là tốt hả thầy?
Tốt không có sao. Với cái từ điển mình đổ cho nó.
Mình con xin lắm luôn thầy.
Bởi vì con chuột là con... Trước khi nó ác ổn lắm, bây giờ nó phải ăn năn.
Như con chuột tu.
Dạ. Ban đêm mình thấy trên đầu nó có cái đốm sáng chớp như đèn mang sông, là toàn là con chuột tư á. Không nên giết nó.
Con không giết. Con phiền nó. Con nói nếu sau này đó,
ngay trên trán nó là có cái điểm sáng, là mấy chuột tư.
Con phiền nó nếu sau này có tái sanh về nơi nào hoặc thế giới cao hơn, thì gắng cố gắng để tìm con đường Phật Pháp để tu tiến hóa.
Mẹ nó tốt. Cho nên ta nói tận độ chúng sanh, không phải là độ người ta. Cọng cỏ mình còn độ mà, sao? Cái bông mình còn độ. Cho nên mình phải giữ được cái thức thanh tịnh, mình kêu về tận độ chúng sanh. Nếu còn thiếu thanh tịnh, còn thấy con chuột chết như la la mà. Phải không? Mình hiểu nó có hồn như mình, nhưng mà trong lúc nó đi được cứu rỗi bởi cái từ điển mình đang thiền đưa nó đi, đó, thì nó sẽ được tiến hóa theo cái đại nguyện của chính nó. Nhiều người ở thế gian thấy được đập chết rồi này cái kia nọ, rồi rốt cuộc đau lòng, làm chuyện đau lòng cho mình để làm gì?
Đọc luân hồi lưu ký, kẻ làm ác thành thú vật. Nhưng có một số người nói với con là thú vật là để cho người ta ăn. Như thế họ không biết mà ăn, như thế có bị tội không? Xin thầy cho chúng con được rõ.
Họ không biết là không có tội. Nhưng người mà tu đứng đắn giải thoát được, vấn đề ăn uống không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng mà con thú, con người bị đọa và để đền tội, trong đó nó có y án bao nhiêu kiếp, phải chết cho con người ăn. Đó là trả lại cái nợ đời, cũng như xương da cũng phải trả hết, không có cứu được. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái luật này thì chúng ta thấy không có ân gian ai được một xu một số các bạc nào, rốt cuộc cũng phải trả. Cho nên đặc điểm của quý vị về hiểu rõ ràng, không có thể cứu được ai được một xu các bạc, thì chúng ta giữ luật công bằng tiến hóa, tâm thân an nhàn. Chúng ta đọc được những cái sợ, không có sợ. Chúng ta thấy cái chuyện đó nó đúng, có vay là phải có trả, trả phải trả đủ, trả thiếu người ta cũng gọi. Nên cái luật vay trả trong điều của những ký này, thấy những cái luật vay trả cho thấy. Cho nên chúng ta làm người, cái luật vay trả phải cho đúng, giờ giấc phải cho đúng, cái gì cũng phải đúng, sai nhảy được.
Chỉ thấy sự hy sinh của cái bánh này, và trí khôn của người làm bánh, tất cả đều là cái gì cũng phải có sự cộng đồng của cả khôn vũ trụ, nó ra cái bánh ngon ngọt. Và khi chị ăn vô miệng, quá khỏe là toàn thân. Nó một lực lượng vô cùng chứ, nó giúp cho ấm nó, vui đẹp. Thấy có chút kìa, nhưng mà nó là một năng lượng vô cùng.
đâu ai thấy giá trị. Ôi, cho tao lớn, cho tao ăn bánh thì chút đó. Tỉnh chắc đi nha, ngắt nha, giận nha.
Vì sự hiểu lầm, không biết mình và không thấy rõ vị trí của mình. Thấy rõ vị trí của mình đâu. Thấy chị ăn cơm, ngày nào chị cũng ăn cơm.
Tại sao ngày nào cũng ăn cơm? Mấy chục năm nay chị làm cái gì mà chị cứ ăn cơm hoài vậy? Mà là thích ăn.
Thấy chị khùng không?
Có hỏi gì đâu.
Bây giờ sắp về tờ người ta hỏi cái mày chú này mày làm gì?
Cứ ăn cơm ngày ba bữa. Tại sao ngày nào mày cũng ăn cơm hết, em mới cùng hết. Không biết. Ăn cơm để thức tâm, để thấy cái hạnh hy sinh của cộng lúa.
Và trí khôn của nhân loại đã đóng góp cho mình được cộng hưởng.
Thấy rõ chưa?
Cộng lúa quan trọng. Con trâu cũng tâm, con người cày cũng tâm.
Thấy không?
Cái hạnh hy sinh của nó vô cùng. Triền miên trong sự thương yêu và xây dựng. Nếu nó không thương thì đâu có nốt nó được. Thì thấy không? Nó triền miên xây dựng và giúp đỡ thì chỉ từ nhỏ cho tới lớn. Từ sanh tới tử. Rồi tới cái khi ở trên bàn thờ, thờ cái dân cũng cứu con. Nó hy sinh. Mạch chúng ta nuốt hàng ngày ăn cái gì, ông trời ông cho nuốt cái hạnh hy sinh và để học hy sinh.
Chị học hy sinh, chị thấy chị học hy sinh được không?
Chị hy sinh, có chồng,
hy sinh rồi.
Có con,
chị hy sinh.
Đóng góp cho xã hội,
chị hy sinh.
Tiếp tục ý thức cái hy sinh đó một nó có con, có cà phê, ngồi đây nó nói chuyện. Ấm no rồi, thì tại sao chúng không hy sinh tu để dẫn chúng nó tiến lên như chị?
Nó hy sinh để gì? Nó muốn trở nên làm con người. Cho nên nó vô cái gì cũng chỉ là vô trong cái tiểu thiên địa, chỉ là tâm. Mà chị không lo tu, chị không lo hít thở hòa với cả càn khôn vũ trụ để chị đi đem chúng nó lên. Nó đã hy sinh cho chị sống thì chị phải hy sinh cho nó tiến. Chị thấy chưa?
Đó là chúng ta học cái hành. Hạnh hy sinh rồi mới nó mới thể hiện được cái tình. Không hy sinh không có thể hiện được. Mấy đứa con chỉ khổ cực nuôi cho nó lớn rồi nó nhìn mẹ nó thương, tự nhiên nó thương mẹ. Nó lớn rồi, nó có vợ có con rồi, tự nhiên nghĩ cứ ôm nó thành mẹ. Đó là thể hiện được gì? Tất khi mà nó hy sinh cho con, cho vợ nó rồi, nó mới thấy mẹ đã hy sinh cho nó biết bao nhiêu. Và trong lúc mẹ nó trăm tuổi rồi, nó ôm nó nhớ. Mình, cái kiếp này mình đã thể hiện được cái tình. Do mình hy sinh thẩm từ bi thể hiện từ. Cho nên con nó thờ hình này.
Nó đã học cái từ bi.
Rồi bây giờ phải thực hiện từ bi là mỗi ngày mình mỗi tu là mình thực hiện từ bi. Để mình tận độ chúng sanh, vạn linh mình đang ăn như đây, con cá, con tôm, con gà, con thịt ăn như đây của bạn. Những người không tu thì nó đem lại nuôi cái gì? Nuôi cái nước khí sân hận, thị phi, nói hơn, nói thua, nói xấu người này, người nọ. Không có mở được cái quả. Mà người có tu lấy được nguyên khí cái càn khôn vũ trụ và đem cho vạn linh đồng tiến lên rồi.
Thì đem ánh sáng cho nhân loại
trở về vị trí căn bản luật lệ của vũ trụ và sống.
Thì lúc đó chúng ta đâu có tham,
đâu có sân, đâu có si nữa, đâu có buồn tuổi nữa, thấy vị trí rõ ràng.
Kính thưa thầy, có một hỏi làm sao mình biết được rằng có kiếp trước và kiếp sau?
Biết chứ, có kiếp trước kiếp sau, nhìn mắt là biết rồi. Quý vị muốn coi cho kỹ, nhìn cái lỗ mũi chỗ này, nó dúng con thú nào thì chiếc trước nó là con thú đó. Chỉ sơ sơ vậy thôi. À, cái lỗ mũi sao nữa, này cái mũi nó dúng giống giống thỏ á. Cho nên ông cha với bà mẹ để ra một đứa con, cái mặt không có sang sức bình yên, nó biến dạng nhưng mà không có sang sức bình yên. Ta nhìn ta biết con đó rồi.
Kính thưa thầy, có con này con thắc mắc không rồi, con biết thầy có giảng rồi mà con chưa có được nghe, xin thầy giảng lại. Thầy nói là sao ăn cơm bên phải cầu nguyện, mà con không hiểu cái gì Nam Mô Ba La, con cố gắng học mạng thuộc không thuộc thì con không hiểu nữa.
Trong
con...
sách trong vở có, nếu mình để ý là nó phải hiểu. Nam Mô Bát Nhã Ma La Bạt Na là trong cái miệng mình, trong vòng tròn trong miệng mình là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Khi mà con co lưỡi cái ý con niệm như vậy là nước miếng nó chảy. Sắc bất thì không, không bất thì sắc. Cái con ăn là vật chất, nhưng mà nó là không, nó trở về không. Nó mới chuyển chạy những mùi vị trong miệng con. À, trong có nó không, trong không nó có. Nó cứ đi luôn luôn tâm thức của mình. Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, sắc mất thì không, không mất sắc. Thờ nhất kiến ngũ quẩn dài không. Thọ tưởng hình thức diệt thì độ như thiết hóa diệt như thiện. Chúng ta đọc tới đó là cái luồng điển nó chạy. Thì vạn linh mà con đem vô cơ thể thì nó đồng dẫn giải cho luồng điển trong cái ý niệm của con nó chạy. Mọi người có thực hành mới làm được. Người đời mình dạy họ không, không làm được cái đó. Không có điển làm được. Nó suốt tất cả vạn linh qua đây và chuyển về đây cũng là về trời. Nó từ sắc giới xuống thế gian rồi nó đi lên, thì nó cũng đồng với tâm thức của chúng ta tiến hóa đi tu học. Thành ra cái câu nguyện đó rất hữu ích, thực tế. Cho nên nhiều người mà tu nhẹ rồi, người ta ăn con gà, người ta niệm như người ta thấy con gà nó đi ra trước chân mày. Còn người mà ăn chay thấy những màu sắc tươi đẹp nó ra. Người tu có điển là như vậy, cứu vớt tất cả mà. Hòn đá cũng đem về trợ được, cái cỏ sao không về trợ được. Điển năng nó mới thành cái cỏ, và cái điển năng nó đồng tiến về sắc giới là nó sẽ trụ nơi sắc giới. Cho nên ở thế gian đâu có kho nào mà chứa những cái giống đó. Nhưng mà trên trời có. Thì bây giờ có ăn bao nhiêu nó cũng còn cái giống đó. Bông hường cũng còn bông hường, bông cúc còn bò còn, cũng có cắt bao nhiêu nó cũng còn. Nó nhờ cái điện năng quá quá xanh xanh của vũ trụ. Cho nên niệm cái đó lần lượt không hiểu được cái nguyên năng của vạn linh, vạn vật đồng nhất thể, thì trí thức hòa đồng chúng ta mở và không có kỳ thị, quy thương tất cả. Tất cả đều cầu mong sự tiến hóa, hoặc các cũng cầu mong sự tiến hóa. Mà phải chịu đựng mới có sự tiến hóa, nhịn nhục mới có sự tiến hóa, đá phải mòn mà.
Dạ, khi xưa thầy, khi con mà càng tu nhiều thì càng khảo đảo nhiều thì con vẫn chấp nhận, khi một bài học thầy đưa đến con chấp nhận trả. Mà khi con trả một bài thứ nhất thì nó đã thuộc, qua bài thứ nhì thì con cảm thấy rằng con có trả lời lợi thì con nghĩ rằng bài học đó không, con trả không thuộc. Thì nên con tự hỏi con, tại sao phần hồn mày để trả lời người ta chi vậy? Mày phải nhịn nhục, thì lắm lúc con cũng có giận hờn, thì từ giờ con đã biết thầy tới giờ. Con cũng nhịn nhục rất nhiều, vượt qua tất cả gì con đành cam chịu. Bởi vì khi con muốn hướng về với Thượng Đế thì con chấp nhận con phải trả. Chứ con không từ chối, bởi vì nghiệp trước biết đâu con làm những tội lỗi, ngày nay con chấp nhận trả hết. Dù cho xác thân con tan nát, con chỉ chờ ngày vinh quang của Thượng Đế đã ban đến cho con thôi.
Con thấy lục đạo luân hồi từ địa ngục mà nó đi lên con người nó bị chết biết bao nhiêu lần, từ con thú bị chết bao nhiêu lần đi lên được con người, rồi từ con người phải khổ hạnh, rồi phải chết trong lòng mình nhiều chuyện đời, tình tiền duyên nghiệp chết hết rồi, mình mới có hội tiến, có cơ hội tiến tới ánh sáng của từ bi. Cho nên đường lối của vô vi luôn luôn nó đưa tới chỗ tình cảnh để mình thức tâm, mình phải cảm ơn, nhận lấy và đi. Bởi vì đường mình đi và nguyện mình đã phát, mình phải đi cho trót, mình phải dại dột mình trở lại con đường ma quỷ vô ích, tự phá hoại tâm thân ở tương lai chứ không có gì hết.
Con thú hạnh hy sinh yếu kém hơn con người, cho nên phần hồn đó là phần hồn yếu hèn. Cho nên khi nó lên đây, nó phải hy sinh tất cả để nó được mạnh. Cho nên chúng ta thấy đó, con thú có hạnh hy sinh, mà chúng ta không chịu lập hạnh hy sinh vì nhân loại, thì không có mong gì được đi lên cao đâu.
Từ ngày con được biết cái đạo mình tám giờ rồi, ba
thấy
con người khác hẳn.
Không
phải là tu là như vậy, nhưng mà thấy tinh thần nó
bình
thản, nó vui vẻ, nó không có
cái
gì gia đình nó hạnh phúc.
Chị nhìn con thú nó dòm chị, nó ảo ước lắm, nó thèm lắm. Nó chỉ có bộ áo đó thôi mà nó nhìn vậy nó thích lắm, nó muốn trở lại làm con người, đâu có được. Luật là luật. Cái hồi nó đầu thai là hồi đó khổ quá, làm con chó anh cũng chịu nữa, anh bằng lòng thì anh chịu à. Thấy không? Bởi vì nó làm ác, kiếp trước nó làm ác, bây giờ nó phải vậy. Nghe kiếp này làm, kiếp trước làm ác, bây giờ nghĩa là làm con chuột, phá xã hội. Chị thấy con chuột sợ ánh sáng, sợ người ta lắm, sợ cái gì cũng sợ, là sợ cảnh sát. Tội nó con lắm. Sợ lắm, sợ mèo á. Chuột là sợ mèo lắm. Nó có luật hết rồi á, bây giờ coi cái luân hồi du ký thấy cái luật đó nè. Không có chối cãi được đâu.
Cái hồn con Phật ấy, mình tiến như là người, thì nó tu thế nào là tiến được. Nó cũng tu, cũng qua những cái ngày, nó lập cho nó tu, chúng ta ở dưới mỗi người, tu lực, ai nghĩa nghĩa, tham sân si, hỷ nộ, ai không được, cô thương nó có cái đó. Nó cứ hư cái người mà nó ở trình độ thấp hơn. Nó không có thông minh, không có sáng suốt hơn để thông chi số nhiều của chúng ta. Nó chỉ một trọi một là thôi. Từ từ đó, nó cũng gặp qua sự đau khổ, đau đớn. Rồi nó cũng phải thực hiện thương yêu. Nó cũng có âm, có dương để có vợ, có chồng, có con, có khác. Rồi lần lần nó tiến qua cao, nó có quy luật nhân sinh. Thì nó cứ công chuyện, công trình tiến hóa, từ từ cũng thú với con người. Cái đó cũng do cái phần diễn của con người được gửi xuống và học qua những sự khó khăn đó, rồi ngược lần lần lên, rồi ý thức đi lên tới tiên Phật mới thấy rằng phần hồn của loài người, của sanh linh, của tại thế đều là vô cùng tận. Không phải là chúng ta vô cùng tận, nhưng mà con thú nó cũng vô cùng tận. Con thú nó có linh tính cũng giống như con người. À, ví dụ như con chó, con khỉ, trên núi này cái nọ nó cũng có sự bảo vật, nó có tổ chức, có sự sống được. À, và có khi phối hợp tinh, có cộng đồng của thiên Phật hỗ trợ, chứ không phải không. Nhưng mà để cho nó học qua cái chương trình đó, nó mới được tiến tới cái chương trình này. Rồi qua cái chương trình này, chúng ta thấy chúng ta vẫn còn phải học. Nhiều khi chúng ta cũng chấp nhận chúng ta còn mang cái tư tính, nhưng đối xử với người ta không tốt. Hay là chúng ta xét một điều khác, có cái hung tính như thế đó, chúng ta cũng nhận thức rằng hung tính chưa tiến qua nổi. Đó. Cho nên con người trong này, những người với nhau nó cũng có lẫn lộn thứ hung tính nhiều. Nhưng mà thanh tịnh được thấy rõ. Thì tôi thường ở cái đạo cũng sinh tử mà mình con người cũng có những cái đầu con bò, con người cũng có, tại con mắt không mở, không thấy thôi. Mở ra thì thấy. Mà cũng sự thiên nhiên của Thượng Đế sắp đặt. Và để cũng ở trong chương trình tiến hóa trật tự chứ không phải không trật tự đâu. Còn mắt phàm, sợ đông, sợ tay, thấy vậy chứ thiệt là rất trật tự và rất tinh vi. Vì con người chúng ta thấy cái bản thể chúng ta được giới hạn với Thượng Đế. Thì con thú nó cũng phải ở trong khuôn khổ giới hạn của Thượng Đế. Nó cũng phối hợp cho nước lửa gió đó. cũng khi mà thử hoại rồi. Và sự ham muốn của nó không ăn một hồi rồi nó phải tới giờ cũng phải em nghĩ đi. À, cho nên có ban ngày, có ban đêm để giáo dục, có cái nóng và có cái lạnh. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ham muốn một cái vô tình, muốn dữ lắm, nhưng mà tới đó chúng ta lại đào thải, là bị giới hạn. Cho nên phải làm tham của con người luôn bị giới hạn với mọi vấn đề. Cho nên bên Phật Pháp người ta thấy là không có gì hơn là khuyên giải. Chỉ khuyên giải mọi người cho nó thức giác mà thôi, chứ không có cái gì trừng trị. Nếu trừng trị thì còn sai lạc quá nhiều và gây sự hận thù chậm tiến càng ngày càng nhiều, thì cái quả địa cầu không có tiến tới tinh vi như Thượng Đế đã quy định đâu. Cho nên mới đặt ra nhiều tôn giáo để khuyên giải người này người đó. Còn con thú thì nó phải học qua cái chương trình đó, nó mới tiến qua tới cùng người. Chúng ta có tu, chúng ta thấy con người vẫn đang chúng ta rồi nó sửa tâm được.
Thì mình đang làm việc với ông trời chứ đâu có bỏ. Không có người nào hưởng hết. Đang làm việc và đang học bài, đang học chân lý và thực hiện chân lý. Mọi người đang học chân lý và thực hiện chân lý. Không thể thay đổi được. Anh thấy không? Con ruồi, cái mặt con ruồi có trần gian hoài hoài. Con mũi ác lắm, cắn người ta. Thứ đó giết người mà vẫn có sự hiện diện ở đây. Thấy không? Cái bông sen khích lệ của người tu tiến cũng có hiện diện ở đây. Những cái hoa làm đẹp làm vui trong nhà cửa cũng có sự hiện diện ở đây. Hột lúa luôn luôn có hiện diện, là cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Cộng rau cũng vậy, có sự hiện diện, không thay đổi. Đó là chân lý. Mà màu sắc cũng vẫn có sự hiện diện ở đây, không thay đổi. Thấy rõ không? Đó. Cho nên chân lý là chân lý, mà nó ẩn tàng trong ta, và ta khai thác nó ra thì ta mới thấy chân lý. Mà ta không khai thác làm sao ta thấy chân lý? Khi mà thấy nhiệm vụ mình rồi mình thấy chân lý. Ăn ngủ bài tiết là nhiệm vụ đó. Rồi bây giờ các bạn ngồi thiền, các bạn ăn cái gì đây? Hít cái khí trời là ăn. Ngủ, nhắm con mắt thiền. Đó, đó. Ngủ, phóng cái điện ra, bài tiết lên vũ trụ. Một lần thiền làm cho cái vũ trụ tốt thêm, đã làm cái khu vực mình ở được an lành.
Con có ác không? Con hiểu con có ác chỗ nào không?
Mình không biết, con biết con ác.
Mà hồi đây giờ con ăn gì?
Ăn thịt cá.
Ăn thịt ăn cá. Con thịt con cá với con heo nó muốn sống không?
Nó bằng sẵn đi chợ mà ăn
không? Nó muốn sống. Thì bây giờ con ăn nó, người ta mới làm, người ta bán cho con. Con là ác nhân mà giết thú.
Nếu mà
con cũng tưởng là con hiền.
Mình có chồng có con mà đâu ăn mỗi ngày mần quá là phải ăn thịt ăn cá.
Đâu phải mần quá, con mần quá là cái gì đâu khác. Con ăn ngày cũng ba bữa mà con ăn rau ngày cũng ba bữa mà con lại không có bệnh. Mà con ăn thịt chừng nào là con bệnh chừng nấy. Bệnh sân si, bệnh hơn đua đủ thứ bệnh hết. Mà nghĩ ăn cơm với rau rồi nó nhức đầu. Nó làm cái bộ gan nhẹ. Nó có cái diệu pháp để cho nó điều hòa cơ tạng. Con mình ăn thịt vô nghĩa là con thú nó chết nó tức lắm. Phải không? Những cái dòng linh nó theo con đó. Phải không? Mà chỗ nào con yếu là ép, trả thù. Mà con thử coi, con ăn cơm với hộp kê chừng tuần lễ coi thử. Đầu nó hết chứ. Sao kỳ á? Ông này ông chỉ gì đâu mà không có tốn xu nào mà hết. Tại vì con thanh lọc được. Con có bị bệnh bó. Con muốn đòi ăn cá nhiều, con không đòi ăn gia vị. Con có ép cái cơ tạng con. Cơ tạng con nó êm mềm, nó dịu, mà con ép nó quá nó phải hư. Thì con phải dùng cái dịu pháp đối đãi nó, thì nó mới điều hòa. Nó mới mở cái tâm con ra, nó mới thích hợp cái lượng từ bi của trời Phật đã cho con. Thì lúc đó con mới vui chứ. Con này có nghịch mà. Nghịch thiên, ông trời kêu sanh con ra thương yêu con lắm. Con đừng làm điều ác nha con. Nhưng mà cả ngày từ sớm mơ tới chiều ác không mà lứ nói mình hiền. Giết con này đã giết con kia mà không có gớm tay. Thấy không?
Như con gì ăn chay?
Ăn chay là tốt. Ăn chay là nó hết bệnh.
À, này, con kiếm,
ăn cái gì? À đó. thì con là ác nhân.
Bây giờ con mất thật hình nào giờ?
À, thì ác nhân hại thương. Thôi xương người ta chắc thành núi là tội con nặng như là tay trời.
Không, con có làm nhưng mà người
con ta... làm mà người ta làm con ăn.
Không, nhà con làm không, không có làm.
À, thì nhà con làm mà con ăn.
Ăn
tội, tội. Con ăn ai làm?
Thầy nói nhớ thầy. Không, vậy con bệnh.
Đâu không có tự nhiên hết, có nguyên do chứ không có tự nhiên.
Như là
nàng
con biết bị bệnh mà tự nhiên bệnh
thì lâu ngày mà. Lâu ngày nó yếu rồi nó mới làm con thu.
À.
Nhưng mà càng ngày con ăn nhiều chừng nào nó thành cái sức mạnh nó phản kháng lại. Sao nó giật lại con. Bây giờ con bớt lại, con lui lại, con ăn cơm với rau. Chừng tuần lễ con thấy con nhẹ nhàng rồi.
Con ăn gần với 15. Không,
ông trời không có hứa hẹn con rằm với 15. Nó cái tâm con phải sạch. Còn người đời xạo nói tôi rằm, tôi ăn chay, tôi đàng hoàng để tôi lừa gạt người ta. À, tôi ngày đó tháng đó ăn 10 ngày, tôi đàng hoàng, tôi tu mà. Lừa gạt người ta mà chính nó lừa gạt nó. Phải có tâm.
Mà như con, như thầy nói con thiếu dinh dưỡng mà con ăn thịt bổ, con thiếu dinh dưỡng.
Thiếu gì chắc bỏ. Chắc bỏ nằm ở đâu con hiểu không?
Thiếu dinh dưỡng.
Cái gì là bỏ con hiểu không?
Thịt cá.
Quân bình là dinh dưỡng. Còn cơ tạng con không có quân bình. Bây giờ con ăn miếng thịt gà, chút nữa con miếng ăn miếng thịt bò, chút nữa con ăn cá, chút nữa ăn con gà, rồi chút nữa con ăn con tôm. Vô trong đó nó ứ động 12 tiếng đồng hồ nó chưa có tiêu. Mà khi nó không tiêu là nó lên men. Nó lên men nó làm bộ tiêu hóa còn không tốt. Nhức đầu. À, nhức đầu. Hết muốn ăn uống rồi buồn lắm. Bộ tiêu hóa không có điều hòa. Có người sống là nhờ bộ tiêu hóa, mà bộ tiêu hóa không có điều hòa là hư hết rồi. Sống gì? Thấy như cái xe hơi ngạt xăng là chạy đâu? Người ta rồ ga là nó phóng nó chạy, mà con rồ ga nó kẹt chặt nó chạy không tới, nó chạy gì? Là con không biết làm chủ xe, có xe không biết xài, không biết điều khiển làm hư cái xe mất luôn.
Con ăn bớt
cái xe. Bớt lại, bớt cho nó sạch sẽ lại.
Ăn thua mình sắp đặt bữa ăn thôi, bữa ăn đừng để thịt tắt nó. Bữa thịt nó là của con thú. Cái miệng con thú thì nó phức tạp lắm, miệng mình còn phức tạp hơn miệng con thú. Mình ăn vô thì cái sự phức tạp đó mình không ngừa được, nó sinh ra bệnh hoạn lớn tuổi rồi. Thành ra ăn chay để ngừa cái bệnh hoạn bất cách xảy đến thôi, để niệm Phật tinh tấn tu hành.
Nó không có bằng giá trị của một tiểu thiên địa. Bởi giá trị của tiểu thiên địa đó, cái linh quang nó sáng suốt hơn. Nó cũng gom nhưng mà nó rất nhỏ, một bộ phận nhỏ thôi, mà nó bù với cái tiểu so sánh với tiểu thiên địa không được. So tiểu thiên địa là chỗ cho nó chuyển kiếp chưa tiến hóa, cho nên bắt buộc con người thích ăn thịt, thích ăn rau, thích cái ăn những cái này kia cái nọ để gì, để chuyển hóa đi lên. Chỉ có cái tiểu thiên địa nó có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn trong một lượt được. Còn con thú nó không có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn. Cho nên nó phải học cái hạnh hy sinh. Xuống thế gian nó bị chết, bị giết là học cái hạnh hy sinh để nó tiến hóa, cho phần hồn nó tiến hóa. Nó cũng có cơ tạng vậy, nhưng mà không có mạnh, chút chút thôi. Cái thiên địa nó chết thì nó tan rã. Nó thuộc về ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Nó tan rã, nhưng mà cái nó nhập vô trở thành con thú đó, là nguyên căn của nó là sáng suốt. Nhưng mà nó đi xuống nó mê muội. Nó mê muội, nó càng mê muội, nó mất tâm linh thì nó bị phải xa xuống thành con thú. Và tùy theo cái tội trạng của nó này. Đó. Thì cái tiểu thiên địa kia thì tự nhiên phải trả lại rồi. Khi nó chết thì nó phải trả rồi. Nó phải tan rã trong cái định lý của kim mộc thủy hỏa thổ. Còn nói về cái trở lại làm con thú là để nó lập cái học cái hạnh hy sinh. Rồi hồi trước nó bắt người ta hy sinh quá nhiều mà nó không chịu hy sinh. À bây giờ quy định nó chịu tội rồi cho nó trở lại. Trở lại rồi nó phải lập học, học lập cái hạnh hy sinh. Như nó làm lãnh đạo nó giết người ta quá, để cho người ta chết nhiều quá. Rồi bây giờ nó phải thế nào? Nó phải qua một cuộc trừng trị, học hỏi. Mà sau học hỏi nó kết tinh được, nó trở lên làm con thú. Rồi giỏi rồi đó, được làm con thú. Nó phải học cái, lập cái hạnh hy sinh. Thay vì nó kêu thiên hạ hy sinh mà nó chưa chịu hy sinh, nó phải lập cái hạnh hy sinh. Làm con thú là lập cái hạnh hy sinh. Rồi lần tiến qua cái con người. Nó rất khó khăn. Cho nên cái tiểu thiên địa là cũng như cái xe, cái phương tiện đó thôi. Nó bỏ xe đó đi xe khác. Rồi mình luận gì cái tiểu thiên địa thì nó sai. Bởi vì mình ăn nay chút mai chút cũng trong cái khi mọc thủy hỏa thổ. Rồi đây mình chết thì nay chút mai chút thì nó phải chạy theo mấy cái sụt, mấy cái đường tinh của con qua địa cầu này, của ngũ hành giới này. Thì kim ra chua cay chắc đắng mặn nồng nó phải chuyển qua trong cái hoa xanh xanh. Xanh cây, xanh cỏ, xanh này, xanh kia, nó phải trả lại những cái hồi trước nó mượn. Nó mượn nó mới có bản thể nè. Chúng ta ăn bản thể nó mới lớn nè. Rồi bây giờ chúng ta phải trả lại đầy đủ mới được. Không trả lại sao được. Thấy không? À, còn căn cứ vô cái hồn mà thôi. Cái vía cũng thành vấn đề. Cái hồn là quan trọng. Cái hồn là quan trọng.
Sống vui chết sướng. Cuộc sống mà buồn chết buồn lắm. Cực khổ bị mổ, bị mổ.
Mà đau rồi con cứ lo rằng người ta ăn cướp tiền mình này chứ. Hồi xưa là
ăn thịt con thú cho nhiều mà không biết con thú là con người bị đọa. Rồi chặt cổ nó, giết cổ nó, ăn cổ nó, rồi cái ngày mà mình sắp chết là phải bị mổ nha. Lấy lại lấy đau đình nữa, phải mổ. Cho những nhà thương nó mổ như mổ gà vậy.
Ai đang hỏi là có nhiều người nhà tỷ, những người ở bên xứ Ấn Độ đó, người ta không có giết người hoặc là tất cả những các cái súc vật nào mà sống ở trên trái đất, trừ cả ruồi muỗi gì đó, nó nhiều khi người ta che lên cái mặt để cho khỏi phải giết người muỗi vi trùng các cá. Thì nói chung là tỷ như một người đi chơi đã thấy trong cái bụi cây có một cái con rắn độc, và con rắn độc nó không có đe dọa ông, và ông ấy giết cái con rắn độc đó. Vì ông ấy nghĩ là nếu không giết thì con rắn độc cũng có thể nó cắn người khác. Thì là vì thương yêu người khác mà người ta giết cái con rắn đó, thì là mình phải cư xử như sao?
Cái đó thì nó luôn luôn ở đời này nó có cái sự báo thù. Cho nên con rắn nó có vợ có chồng. Khi mà mình giết một con rắn chồng, con rắn vợ nó đi tìm báo thù. Mà giết một con rắn vợ thì con rắn chồng nó cũng đi tìm nó báo thù. Cái đó nó có. Tất cả đều có hết thảy. Nhưng mà có người nó cắn, có người nó không cắn. Nói vậy cho nó cũng có trật tự trong nó. Cho nên người đời họ muốn bảo vệ sự sống hiện tại mà họ quên cái trả thù ở sau này. Nên họ đời này thường thường sống ở trong rừng rú, hay bị những người hay bị thắt rắn trả thù. Cái đó là thực sự không có gì.
Con người biết tu là liên hệ với Thượng Đế chứ không phải liên hệ với người khác. Rồi đây Thượng Đế sẽ giảm bớt con thú tiến hóa. Cho nên trong nhà thương những người bệnh toàn là ăn thịt không. Kể cả võ sĩ hiện tại cũng tìm rau để thế thịt, tìm rau cỏ ở dưới đáy biển, còn bổ hơn thịt nữa. Và sức mạnh không có giảm. Cho nên chúng ta càng ngày càng văn minh thì cái vấn đề thực phẩm không nghĩa lý gì. Cho nên bây giờ người ta ra chợ thấy không? Có bán đồ, đồ chay, lần lượt thay thế. Rồi sau này hết thịt, người ta mới không. Còn nếu ở chỗ này mà không đủ thịt ăn, có thể người giết người. Cho nên bắt đầu thay thế. Bên Mỹ rất thành hành, bên Canada cũng rất thành hành. Toàn là nhà giàu mới ăn chay được. thì họ thấy rõ rồi, bác sĩ cấm đủ thứ, vì nhà giàu là ăn nhiều lắm, cho nên vô bệnh nhiều lắm, cấm nhiều lắm, bắt buộc phải ăn chay.
À, bác sĩ nói là ở sư pháp này cái việc tu thủ thịt nó càng ngày càng gia tăng.
Thì đó, thì càng ngày càng gia tăng, cho nên sau này sẽ có bệnh nan y rất nhiều. Bây giờ cái gì cũng đổ thừa ăn vô bị con xe, kể cả muối cũng. Cho nên ông trời đang sắp đặt, rồi người ta thức tỉnh, người ta mới ngừng. Nhưng ông trời muốn rất thích hiếp. Cho ăn cho nhiều đi, rồi bệnh rồi mới là chán, rồi không ăn nữa.
Phải cần tôi sẽ sáng suốt mới thức tỉnh được.
Thì còn sáng suốt, nhưng bởi vì bệnh rồi sợ chết rồi. Bây giờ người ta ăn thịt nhiều mà người ta sợ chết. Giết con thú mà không có nghĩ là con thú sợ chết trong lúc họ giết. Nhưng mà bây giờ họ ăn con thú rồi thì họ lại sợ chết hơn con thú. Nhưng mà phải chết, sợ chừng nào cũng phải chết. Có bậc tỷ cũng phải chết. Cả bậc người tỷ phú cũng phải chết. Cái tánh bây giờ tôi tham ăn. Thấy không? Nhưng mà con thú còn tham ăn hơn tôi. Con thú còn tham ăn hơn tôi. Nhưng mà mình ăn thịt nó và máu của nó luôn lưu trong máu của mình, hỏi cho cái bệnh đó sao. Cho nên cái tánh tham ăn gây ra cái bệnh. Ăn mà không hiểu duyên cớ tại sao tôi phải ăn. Còn chúng ta tu về vô vi, khi mà làm pháp luân thấy sáng rồi mới biết cái duyên cớ của mình ăn. Cho nên chúng ta ăn rồi chúng ta giải cho nó được. Cho nên người tu mà nhắm mắt hít vô thấy sáng, ăn thịt không sao, mà nó cứu còn thu lùi. Nó thấy nó là nhiệm vụ cứu chứ không phải nhiệm vụ ăn. Lúc đó nó không bị cái phản động lực. Mà không ăn nhiều, vừa để độ nó thôi. Thì nó mỗi trình độ khác nhau. Nếu ông trời không ăn con thú đâu lên về trời được. Mà Chúa ăn cái gì của con thú? Ăn cái energy, luồng điện, nó hút cái luồng điện nó lên. Đó là ăn. Mình ăn mình cũng áp sốc về, đem nó vô đây. Rồi mình đem nó đi. Ăn cái nho biết liền, nó chạy ngọt hết trong thân, bỏ vô miệng thử có sướng lắm. Nó chạy đều. À nhưng mà không biết cách giải nó đi thì nó không có trở về với nguyên căn của nó được. Còn người tu vô vi làm pháp luân quen rồi, cái xích nó chạy vẹt ma năng ở đây, nó vô đó, nó qua cái sen này, nó đi lên. Tới trình độ nào nó đứng thì nó đứng và nó sẽ tiến hóa.
Thì con chó nó cho cái điều lành cho chúng ta thấy là nuôi con chó anh đánh đi đánh về gặp chủ cũng quất đuôi thì một anh ha bao giờ giận chủ con chó, cho nên ta càng nuôi con chó càng có cảm xúc nó không ngoan, nó là con người, nó là một tội hồn mà thôi, và nó muốn ăn năn để trở về với con người. Rất khao khát những lòng của nó, phòng sống. Cho nên, cái thiết của nó khôn ngoan phục vụ, trả nợ cho chủ rồi. Thì không lâu nó sẽ trở nên là của mình. Cho nên tất cả là tội hồn. Cho nên tôi nói là con thú nào mà anh nhồi được thì biết. Và anh tâm tình của nó, anh muốn nói chuyện với nó, nó mừng. Anh thấy con cọp mà ta còn về, ta còn dạy được. Cái bản tánh của nó cũng có vợ có chồng, cũng biết sống. Đó. Nhiều con cọp, có những cọp nó cũng ăn chay, không thể nói được. Chứ đừng có
con
người ta. Chúng ta kêu một ông hổ ta ngạc như người con thú với tôi. Chứ đừng nói con thú không thú. Mà đập gặp con thú nào cũng đập chết hết. Là mình mang tội. Trên tráng tu về vô vi nó có thể tham phá được nhiều chuyện. Khi mình xuất hồn nên khỏi con thú, nó tu khí, tu cho cái cơ thể của nó trở nên con người trở thành. Chỉ còn cái đầu mũ mũi còn mát cái đầu con thú, thời gian nó tiến hóa cho toàn. Thế là con cũng làm việc như chúng ta. Nhiều giới đó phải đi qua thì cứ như gì mà được đi rồi thì ai không đi qua chỗ đó mà trước mà học, mà học cái đoàn tụ của nhân sinh qua cái con thú, qua cái con người để biết xác nhận rõ ràng. Tôi rồi đây tôi cố gắng dịp từ luân hồi để thấy rõ con thú được con người nó đập sống trong quả địa cầu của chúng ta. Như này như thế nào cũng sống trên quả sống ba ngũ tạng tứ quan, đôi tai nghe mắt thấy lưỡi miệng đủ thứ như chúng ta, mà nó bị thu hẹp trong phạm vi nhỏ mà thôi. Cái khả năng của nó cũng là hung dữ trong cái tâm thường, nhưng mà tập phá nó cũng cắn lại cái con gà mà còn cắn lại con người, thấy không? Thì nó là đồng loại sinh hoạt tư quan và ngũ tạng cho chúng ta tâm quả thì đó. Cho nên chỗ Âu Mỹ này họ có cơ hội bảo vệ nhân sinh, anh thấy không? Một xứ Việt Nam không có cơ hội bảo vệ nhân sinh, giết gia sinh, cho nên cũng giết mạnh. Cho nên ngày hôm nay cứ đi hoài, không ba bảo tập đi những thứ, bị cái chán nản đường đời rồi mới tốt. Bão lụt nguy hiểm vô cùng mà để cho mọi người cứ tâm thân ăn nắng ăn xe. Thì lúc đó mà ăn thiền xe được rồi, tu thiền được rồi thì mình lập lại thai bệnh của sư Việt Nam. Nhìn năm thai bệnh lúc đó là nhìn năm thai bệnh không có sinh thành. Cho nên nhiều cái núi ở Việt Nam có nhiều ông hổ tu chứ, người ta tối người ta thắp nhang chứ ông hổ mà mình đứng lửa trên rừng đó chứ cô 30 thuộc ta đã có thấy những ông hổ xuống mà không ăn thịt người, không phải không đâu. Người ta lập người ta thờ ông hổ đấy, anh thấy không?
Trong nhà nói cọ con nói cọ tu này không có ăn thịt rồi ốm còn chưa. Vì lúc đó là con còn nhỏ quá, nghe chỉ nghe cha mẹ thuộc lại. Người dưỡng thể của con có lầm một cái A mọi thứ tự. Chỉ thường thường những cái rầm lớn như là ba rầm tháng Giêng với rầm tháng Bảy đó nè. Thì con cọp nó về nhá bên kia là để nghe kinh. Thì khi nghe xong thời kinh thì con cọp đi. Nhưng mà tới 2-3 năm sau thì những con cọp về nó nghe kinh thì nó đi muốn hết nổi rồi, không dồn. Thì có người cho đó là con cọp đã tu và nó
có đại nguyện, có đại nguyện học lỡ con cọp lỡ biểu hiện con người không ăn, bất chấp luật lệ không ăn, nó sống tự chủ của mình dữ lắm. Mình chết luôn hồn thành cơ cọp, giết mình luôn ngón tay. Những cái chỗ về phần hồn của con cọp thức tâm nữa, sống đoàn kết trong cái động đó, người mình cũng có sự cấu xế của tuổi khác, con rắn cũng tới ăn hết con cọp được nữa. Cái gì chuyện gì chuyện đó, nó có những cái động cọp tu, có động ở nơi có chỗ làm đó. Đoàn tụ các loại súc vật ở chung cũng có nữa, cũng có đàn anh đàn em nè. Mà có một số nó tu rồi nó không chịu ăn thịt, tha thịt thì nó không ăn, đàn anh bắt buộc. Xảy ra nhiều chuyện lắm, nhưng mà rốt cuộc để cho nó thức tâm và nó ăn năn và nó phát đại, phát đại nghĩa là sao được không, không làm nữa. Rồi khi mà tự không ăn nữa, không ăn thịt nữa, những con thú hoàn toàn không ăn thịt, thì nó thấy xác thú chứ nó là con hộp,
nó là ví dụ nó 110V nữa xài còn có 3V, 6V thì nó chỉ nhập cái chỗ đó là thôi, không có làm gì hết. Bây giờ hồi còn sống là nó chơi bời, dâm dục, tiêu hao tinh khí, biến càng ngày càng xa xúc. Cái lúc nó chết rồi nó bị hành ở địa ngục, nó làm không cái gì hữu ích cho xã hội mà nó cứ bắt người ta này cái nọ, nó bị hành pháp, hành tội với địa ngục, hành đã rồi lên cái xin, nó xin phải vô, nó cái trình độ nó ở đó thì ta xin vô chỗ đó. Suốt cả đời nó phạm tội thì nó sợ, sợ bị bắt mà thôi. Thì cái cao đầu thai là con tua, nó chung ra nó tính sát lắm đầu, tính sát con mèo, chắc sẵn nó chung ra lắm đầu. Ra mà được người thấy người đập, nó cũng chuột khổ. Mà bây giờ chúng ta nói cái thuốc men gì mà thí nghiệm ấy, chích cho con người, muốn chích cho con người thì chích cho con chuột thôi. Thế đó chứ. Nó có máu đồng với cái máu con người, nó cũng là tứ quan ngũ tạng. Nó khôn lắm, nó ở trên nóc nhà, dấu kín gì mà cũng khi nó ra được mà bắt là mình biết. Thì cái tội nó quá nặng, mà nó phải chịu nhiều kiếp con chuột vậy nó mới được trở lại con người. À, khi mà nó lên được con chuột rồi thì phải chuột nữa mới trở lại con người. Mà lên con người cực ác rồi thì trở lại con thú. Thì con người mới có cơ hội chuột. Những người ăn năn hối cải sửa tâm sửa tánh mà người đó biến được tiếp sau, dù cho không thành đạo thành tiên thành Phật mà ăn hiền ở lành tạo được thiện nghiệp rồi cũng trở lại cùng gia một người ở gia đình tốt hơn, có phương tiện tu hơn.
Thầy, như thầy nói là mình biết thuốc dịch nên nó tội nặng, chẳng hạn như mình gặp những cái loài độc như hạn như rắn độc, rắn hổ, chẳng hạn mình ví dụ như nó cắn mình hay bị tấn công mình mai tự lại mình giết luôn, mình giết nó thì mình mai tội.
Không phải ai cũng có thể gặp rắn độc. Người mà có thiện nghiệp thì nó không có, không bao giờ gặp được rắn độc. Muốn gặp cũng gặp không được. Con rắn độc nó phải có giờ có phút giết cái người nào để trả cái thù của thiện nghiệp, chứ không phải ai cũng gặp được đâu. Người nào cũng muốn đi gặp rắn độc thì anh hỏi bao nhiêu thành phố này có bao nhiêu người đi gặp rắn độc, phải không? Không có cơ hội gặp. Mà có người không bao giờ nghĩ tới nó, mà nói gì tôi làm thiện mà lại cái nào mà ký trước nó ai thì thầy cũng bị không đọc biết. Bất ngờ bị biết, không có biết. Cho nên cái nào mà có luật hết, thấy rừng rối như có luật hết. Phần nào giết phần nào, phần nào giết phần nào cố ý, không cố ý, có. Có luật hết. Thế người ta cứ gọi suy luận, nếu tôi gặp rắn độc thì sao, tôi phải giết nó này, chứ không nào. Suốt cả đời không gặp được rắn độc. Tôi chết cũng không gặp được rắn độc. Chứ như người hả?
Có thích hỏi tại sao mà cái những chuyện lạ là có những người nuôi thú vật ở trong nhà như là con chó mà với thời gian cái người chủ lại giống con chó thì sao vậy?
Thì đó, thì cái tánh con chó là tánh con người.
Yeah.
Mà khi nó chết rồi nó lại trở lên, nó trở lên làm con người. Vậy con chó là gần con người nhất, thấy không? Cái tánh con chó là tánh con người, nó y như con người.
Rồi cái ông chủ đây là trường kiếp, ông
không
là con chó.
Ờ thì nhiều người cũng giống chó, nhiều người còn tính chất con chó. Chỉ cao hơn chút thôi là được làm người.
Yeah.
Nhiều người không có lấy chồng người ta mà lấy con chó làm chồng. Ở thế giới này có. Lấy con chó. Ờ, chien berger.
Yeah.
Lấy chó, có. Con người lấy con chó có. Phương pháp này có. Đài Loan cũng có, nhiều chỗ nào cũng có. Thương con chó hơn con người.
mấy thằng chồng cãi lộn nó ghét lên cao siêu hơn.
Cái cơ tiến hóa bề trên cũng sắp đặt, con thú sẽ ngưng sự tiến hóa con thú và sẽ lấy tất cả là cái cây cỏ, à, cái loại của mình, rong biển trở nên thực phẩm. Bây giờ khoa học đang tìm đồ dưới biển rồi, mà căn cứ theo bệnh trạng bây giờ là toàn là người ăn thịt bệnh nặng hết.
Dạ thưa Tám, mà con thì từ ngày đầu tiên cho tới nay là cũng tầm 6 tháng.
Ừ.
Con không biết là con có được miếng suy nghĩ nữa không?
Chưa, 6 tháng mới có lục đục thôi, mới có sửa. Cũng như căn nhà này mà sửa, mua cái nhà mà sửa 6 tháng cũng chưa có thật. Que cũng dọn, đâm rác này, chút nữa thì có đâm rác. Đó, khi mà con hiểu trong người con có rác rồi, con thấy cái tánh. 3 năm mới thấy cái tánh. Càng thấy tánh mình, càng ngự trị, càng trở về cái ngôi làm chủ, để trị nó. Bắt buộc nó phải làm được luật, không được sai. Sai một chút là trách liền. Mình phân ra hai giới, cái phần sáng suốt tâm linh và cái phần lệ thuộc ở trong thế gian. Cho nên con người không phải là một mình, vạn linh hợp tác thành cái tiểu thiên. Em thấy không? Con mỗi ngày ăn chút một chút một chút, mỗi thứ khác nhau à, nó cấu trúc, nó thành ra cái huyết mạch chạy trong cái cơ thể. Và trước kia giáng lâm chỉ có một giọt máu đào thôi, rồi bây giờ con cạo chỗ nào nó cũng xịt máu ra cái gì đó, cục máu lớn thôi. Mà cái cục máu này nặng trược, nó tạo sự lo. Mà bây giờ mình tu để gom trở lại thanh quan, nó là một điểm linh quan là chẳng. Thì giáng lâm với một điểm. Đến khi mình giận, mình nắm giận buồn hận ai rồi tối, nó ăn năn. Trời ơi, nói chi nặng anh đó, khổ quá. Bây giờ mình muốn sửa lại tự ái nó không được. Đó, cái điểm linh quan không cho phép làm những cái chuyện khi mà buồn phiền người khác. Nhưng mà mở được cái thức hòa đồng với tới mọi người thì mình ăn ngon ngủ yên. Mình thấy quý thương người này, quý thương người nọ, quý thương luôn cả cọng cỏ, quý thương luôn cả cọng rau mình đang ăn. Vì nó làm sao? Nó là cái hạnh Bồ Tát. Quý thương miếng thịt mình đang ăn, nó là cái hạnh Bồ Tát. Nó dám chết để cho mình được ấm no. Mà mình ăn được cái ấm no này, mình không có cái hạnh Bồ Tát thương yêu sao được. Mình ăn một hột lúa cũng vậy, nó hy sinh. Một vị đại Bồ Tát tại thế là hột lúa gạo đấy, cho mình có ấm no. Mà mình không có một cái chân tâm Bồ Tát để đổ tha, mình mắc cỡ với hột cơm mà ngày. Cho nên bắt các người làm chiếu minh để chi? Để quan thông. Hít thở, nó từ không đến, nó trở về không, rồi nó mới gom tụ. Lúc đó mình mới thấy hột lúa là vĩ đại, lớn lắm không phải nhỏ, cứu người, cứu chúng sanh tại thế, hạnh hy sinh vô cùng. Rồi lúc mình thấy miếng thịt cũng vậy, mình thấy con thú, nó là con người, mà nó mang cái tội đó, cái tội độc tài giết người. Và bây giờ nó mới nguyện đem thân xác của nó để hy sinh kiếp này, đền lại cái tội xa xưa, và nó được trở lại. Thì cái hạnh nó cũng phải hạnh Bồ Tát mới được, dám đem thân xác như vậy. Thấy không? Mà mình ăn vô mình không có cái tình thương, và mình không có cái tình người, thì chính là mình ăn cái hạnh Bồ Tát, mình nuôi dưỡng cái hạnh Bồ Tát, mà mình chưa thực hiện được Bồ Tát. Cho nên khi mà tu soi hồn pháp luân thiền định rồi đầy đủ, nó thấy sáng, rồi tự nhiên cái hạnh nó mở, nó thấy cái gì cũng dễ tha thứ hết. Hồi xưa mình khó tha thứ, bây giờ dễ tha thứ. Lần lần nó mở ra. Chứ mới 6 tháng đâu có nuôi được.
Nhưng đó cái hồn con vật ấy, mình ký là người thì nó tu thế nào là ký mình.
Nó cũng tu cũng qua những cái ngày thành lập của nó cũng chúng ta ở dưới vàng. Mỗi người tu lực ai nghĩa nghĩa tham sân si hủy nộ ai không được. Cô thương nó có cái đó. Nó cũng hư với người mà nó ở trình độ thấp hơn. Nó không có thông minh, không có sáng suốt hơn để thông chi số nhiều của chúng ta. Nó chỉ một trọi một là thôi. Từ từ đó, nó cũng gặp qua sự đau khổ, đau đớn. Rồi nó cũng phải thực hiện thương yêu. Nó cũng có âm, có dương để có vợ, có chồng, có con, có khác.
lần lần nó tiến quá cao nên nó có quy luật nhân sinh. Thì nó cái công chuyện công trình tiến hóa của từ cũng thú với con người, cái đó cũng do cái phần diễn của con người được gửi xuống và học qua những cái sự khó khăn đó, rồi ngược lần lần lên, rồi ý thức đi lên tới tiên Phật mới thấy rằng phần hồn của loài người, của sanh linh, của tại thế đều là vô cùng tận. Không phải là chúng ta vô cùng tận, nhưng mà con thú nó cũng vô cùng tận. Con thú nó có linh tính cũng giống như con người. Ví dụ như con chó, con khỉ, trên núi này cái nọ nó cũng có sự báo vật, nó có tổ chức, có sự sống được. Và có khi phối hợp tình, có cộng đồng của thiên Phật hỗ trợ, chứ không phải không. Nhưng mà để cho nó học qua cái chương trình đó, nó mới được tiến tới cái chương trình này. Rồi qua cái chương trình này, chúng ta thấy chúng ta vẫn còn phải học. Nhiều khi chúng ta cũng chấp nhận chúng ta còn mang cái tư tính, nhưng đối xử với người ta không tốt, hay là chúng ta xét một điều khác, có cái hung tính như thế đó, chúng ta cũng nhận thức rằng hung tính chưa tiến qua nổi. Đó. Cho nên con người trong này, những người với nhau nó cũng có lẫn lộn khi không tâm nhiều. Nhưng mà thanh tịnh được thấy rõ. Thì tôi thường đổi cái đầu cũng sinh tử mà mình con người cũng có những cái đầu con bò mình con người cũng có, tại con mắt không mở không thấy thôi. Mở ra thì thấy. Mà cũng sự thiên nhiên của Thượng Đế sắp đặt. Và để cũng ở trong chương trình tiến hóa trật tự chứ không phải không trật tự đâu. Còn mắt phàm sợ đông sợ tay thấy vậy thì thiệt là rất trật tự và rất tinh vi. Mình con người chúng ta thấy cái bản thể chúng ta được giới hạn với Thượng Đế, thì con thú nó cũng phải ở trong khuôn khổ giới hạn của Thượng Đế. Nó cũng phối hợp với nước lửa gió đất, cũng khi mọc thủy hòa thổ. Và sự ham muốn của nó hung ăn một hồi rồi nó phải tới giờ phút phải êm đi đó. Cho nên có ban ngày có ban đêm để giáo dục, có cái nóng và có cái lạnh. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ham muốn một cái dục tình muốn dữ lắm, nhưng mà tới đó chúng ta lại đào hạt, là bị giới hạn. Cho nên làm tham của con người luôn bị giới hạn của mình mỗi thượng đế. Cho nên bên Phật pháp người ta thấy là không có gì hơn là khuyên giải, chỉ khuyên giải mọi người cho nó thức giác mà thôi, chứ không có cái gì trung trị. Nếu trường trị thì còn sai lạc quá nhiều và gây sự hận thù chậm tiến càng ngày càng nhiều, thì cái quả địa cầu không có tiến tới tinh vi như Thượng Đế đã quy định đâu. Cho nên mới đặt ra nhiều tôn giáo để khuyên giải người này người đó. Còn con thú thì nó phải học qua cái chương trình đó, nó mới tiến qua tới cùng nữa. Chúng ta có tu, chúng ta thấy con người vẫn đang chúng ta rồi nó sửa tâm
được. Cho nên giá trị của mọi người là ánh sáng trên mặt đất. Chúa đã chứng minh cho người ta. Mà người ta không hành như Chúa là người ta tự phạt. Thế Chúa có phạt. Rất rõ ràng. Tôi nhỏ tôi cũng tu gì công giáo. Sáng tôi cũng nguy cơ rồi, tôi cũng đọc kinh, tôi đọc đúng giỏi lắm á. Hồi đó tôi đọc kinh, tôi lãnh bon nhiều lắm, tôi có tiền nhiều, giàu lắm, trong trường lắm á. Mà tôi học là tôi học khác gì sao, tôi cầm cãi sao, ông này cũng hay quá mà ông bị chết. Tôi hiểu được thế thôi. Nếu không làm vậy, đấng Chúa Trời không làm vậy, cảm động. Thành là cái đạo với. Thế cho những người theo công giáo không phải là người khùng, ăn học dữ lắm à. Truy tầm chân lý đi lắm. Ta hiểu. Nhưng mà người mà theo công giáo có đức tin phải luyện thành thép, phải nhớ cái nguyên lý đó không thay đổi, chết cũng vậy đó. Không cần làm gì hết mà cái đức tin mãnh liệt là gì đó không có thay đổi, mà đúng theo đường lối như vậy nhất bất xuất sanh, thì chúng ta không có ăn mặn, ăn chay, tin Chúa, về trời sung sướng, không có gì khổ hết. Chúng ta bảo chúng ta không hiểu. Người ta ăn mặn cho nó khỏe, ăn mặn giết người. Con người nó bị sa đọa làm con thú. Mình giết nó mình ăn thịt nó. Vậy cho mình đọc cái miếng này, mình đọc cái cứu độ. Tại sao mình không giết cứu thú? Mình nắm cái dao mình giết nó, mình không ăn người ta đâu có giết. Để giết con gà cái gì ta bán cho mình. Khổ ghê lắm. Nó hận thù ghê lắm. Mình nghĩ mà tu vô vi nó cũng có thể ăn được, mà nó phải hành đúng pháp. Thì khi nó ăn con thú vô, con thú biến về cái luồng điện thanh nhẹ, nó đi về thanh nhẹ, nó được nhập trong xác con người mà đi về cõi thanh nhẹ. Mà phải làm cho thiệt đúng, phải khổ, phải chấp nhận nhồi quả thì mới cứu rỗi. Còn ăn vô mà ý lại nó làm cho tôi mập thì không có giá trị. Cái hành hy sinh con thú muốn tiến tới con người thì nó hy sinh cả xương máu của nó. Một kiếp con thú nó phải hy sinh tất cả, nó mới tiến thân của con người. Và nó đồng sống trong hơi thở của mình, vô trong cơ tạng mình, nó sống trong hơi thở của mình, nó tiến qua trình độ nó được nâng lên. Phải hiểu cái hạnh của nó. Thì lúc đó mình ăn, mình thấy nó là một vị Bồ Tát. Nó phải cái tâm Bồ Tát nó mới được sống với mình. Thì mình làm con người mình phải có cái tâm Bồ Tát độ. Thì hai cái mới hoàn. Cho nên nhiều người ăn mặn cũng không hiểu, nhiều người bận áo tu cũng không hiểu áo là cái gì nữa. Nó khổ ghê lắm. Cái thức nó chỉ có mình.